vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Định ở huyện Phù Cát và bà Võ Thị Ngọc Trinh ở thị xã An Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 117 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Định ở huyện Phù Cát hỏi, điều kiện miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 61 của Luật số 64 năm 2014 QH13, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, thì điều kiện miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cụ thể như sau. Người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây. Không có tài sản hoặc có tài sản, nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án, hoặc không có thu nhập, hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, mà người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, có giá trị dưới 2 triệu đồng, hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước, được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây. Thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5 triệu đồng, hoặc hết thời hạn 10 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mỗi lần giảm không quá 1/4 số tiền còn lại phải thi hành án. Hết thời hạn 10 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100 triệu đồng. Mỗi lần giảm không quá 1/5 số tiền còn lại phải thi hành án, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng. Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt, nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại và lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại. Người phải thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong một năm đối với mỗi bản án quyết định. Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn điều này.
Bà Võ Thị Ngọc Trinh ở thị xã An Nhơn hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân các cấp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 143 của Luật Bảo vệ Môi trường quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân các cấp như sau. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau, xây dựng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách chương trình quy hoạch kế hoạch về bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược chương trình kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xây dựng quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trường, truyền thông phổ biến giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức thẩm định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, cấp gia hạn thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh, chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc để xảy ra môi trường ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau: ban hành theo thẩm quyền quy định chương trình kế hoạch về bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện chiến lược chương trình kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xác nhận kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, hàng năm tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường, truyền thông phổ biến giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên huyện, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau: xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước, hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn làng, ấp bản, buôn, phong sóc, khu dân cư và gia đình văn hóa. Xác nhận kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình cá nhân. Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp. Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải, quản lý hoạt động của thôn làng, ấp bản, buôn, phong sóc, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hàng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường, chủ trì phối hợp với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, tổ chức công khai thông tin về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ với cộng đồng dân cư. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 117 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, Nghị định 117 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 29 đấu nối vào quốc lộ. Theo đó, ngoài 3 loại đường đấu nối vào quốc lộ đã được quy định tại Nghị định số 11-2010, bao gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng, đường gom, Nghị định mới bổ sung thêm đường từ các khu vực công trình phục vụ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chịu trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối, bảo đảm giao thông an toàn và khả năng thông hành của tuyến đường. Trường hợp điểm đấu nối nằm trong khu vực có địa hình khó khăn trong việc xây dựng đường gom do hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao vượt sâu, sông suối, đường sắt và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời hoặc điểm đấu nối từ các công trình phục vụ an ninh quốc phòng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu nối vào quốc lộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Trường hợp điểm đấu nối nằm trong phạm vi dự án quốc lộ đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền của dự án đối tác công tư. Việc thiết kế xây dựng nút giao điểm đấu nối phải tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, bảo đảm khả năng thông hành và an toàn giao thông. Đường từ nhà ở chỉ được đấu nối vào quốc lộ thông qua đường nhánh, đường gom. Khi hình thành hoặc mở rộng địa giới hành chính của đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải sử dụng hệ thống đường địa phương hiện có hoặc xây dựng đường gom dọc theo quốc lộ nhằm giảm thiểu tối đa việc đấu nối trực tiếp vào quốc lộ. Đối với dự án quốc lộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo, nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh, ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải căn cứ vào các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí và quy mô của nút giao của đường nhánh đấu nối vào quốc lộ. Căn cứ quyết định phê duyệt điểm đấu nối vào quốc lộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức cá nhân được giao sử dụng điểm đấu nối, lập và gửi hồ sơ đến cơ quan đường bộ có thẩm quyền xem xét, chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào quốc lộ. Việc quản lý sử dụng đất để làm đường nhánh đấu nối vào quốc lộ phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 117 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11 ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.